Lời Chúa, thứ ba sau Chúa Nhật thứ sáu Phục sinh, ngày 12 tháng 5, 2026. Thưa anh chị em và các bạn, mỗi ngày thứ ba, chúng ta được mời gọi nhớ đến tất cả những bệnh nhân, trong đó có người thân của anh chị em, những người mắc bệnh thể xác, bệnh tâm hồn, những người mắc những căn bệnh nan y nhiều năm, nhiều tháng, đau đớn quằn quại trên giường bệnh, những người nghèo, không có tiền chạy thầy chạy thuốc, không có tiền đi bệnh viện, những người chăm sóc các bệnh nhân và người nhà của các bệnh nhân có nhiều khi phải bán cả nhà đi để chạy thầy chạy thuốc. Thưa anh chị em và các bạn, làm hết sức nhưng mà được chữa lành hay không được chữa lành không phải do sức của con người mà do quyền năng của Chúa. Chúng ta phó thác tất cả những bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và những người chăm sóc bệnh nhân cho lòng thương xót của Chúa. Xin Chúa nâng đỡ an ủi, xin Chúa chữa lành để họ trở thành chứng nhân tôn vinh quyền năng lòng thương xót Chúa. Mời anh chị em và các bạn mở lắng nghe lời Chúa thứ ba sau Chúa Nhật thứ sáu Phục sinh. Bài đọc một trong sách Công vụ Tông đồ chương 16 câu 22 đến câu 34.
Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, dân thành Philippe súng lại chống đối Phaolô và Sila. Các nhà chức trách cho người xé áo choàng các ngài và ra lệnh đánh đòn. Khi đã đánh các ngài như tử, họ cho tống ngục và truyền cho viên canh ngục canh giữ cẩn thận. Được lệnh như thế, viên cai ngục giam các ngài vào ngục sâu nhất và còng chân các ngài lại. Đến nửa đêm, Phaolô và Sila cầu nguyện ca tụng Thiên Chúa. Các tù nhân đều lắng nghe các ngài. Bỗng xảy ra một cuộc động đất lớn làm rung chuyển cả nền móng ngục thất. Tức khắc, mọi cửa đều mở tung và xiềng xích mọi tù nhân đều rơi xuống. Viên cai ngục giật mình thức dậy, thấy các cửa ngục mở tung thì rút gươm toan tự vẫn. Vì tưởng những người bị xiềng đã tẩu thoát. Nhưng Phaolô kêu lớn tiếng rằng, anh chớ hại mình, vì chúng tôi còn tất cả ở đây. Viên cai ngục gọi lấy đèn, rồi chạy vào tù và run rẩy sấp mình dưới chân Phaolô và Sila. Đoạn dẫn hai ngài ra ngoài và nói, thưa các ngài, tôi phải làm gì để được cứu thoát? Hai ngài đáp, hãy tin vào Chúa Giêsu thì anh và cả nhà anh sẽ được cứu độ. Hai ngài giảng dạy lời Chúa cho anh và mọi người trong nhà. Ngay lúc đó giữa ban đêm, viên cai ngục đem hai ngài đi, rửa vết thương và lập tức anh ta được chịu phép rửa cùng với tất cả người nhà. Rồi anh đưa hai ngài lên nhà, dọn bàn ăn. Anh và cả nhà vui mừng vì đã tin Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Mời anh chị em lặp lại câu đáp.
Lạy Chúa, tay hữu Chúa khiến con được sống an lành.
Lạy Chúa, con hết lòng cam tạ, ngài đã nghe lời miệng con xin. Giữa chư vị thiên thần, xin đàn ca kinh Chúa, hướng về đền thánh, con phú phục tôn thờ.
Lạy Chúa, tay hữu Chúa khiến con được sống an lành.
Xin cảm tạ danh Chúa, vì ngài vẫn thành tin yêu thương, đã đề cao danh thánh và lời hứa của ngài trên tất cả mọi sự. Ngày con kêu cứu, Chúa đã thương đáp lại, đã gia tăng nghị lực cho tâm hồn.
Lạy Chúa, tay hữu Chúa khiến con được sống an lành.
Ngài lấy tay uy quyền giải thoát con, việc Chúa làm cho con, ngài sẽ hoàn tất. Lạy Chúa, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương, công trình do tay ngài thực hiện, xin đừng bỏ dở dang.
Lạy Chúa, tay hữu Chúa khiến con được sống an lành.
Hallelujah, Hallelujah,
Chúa nói, Thầy sẽ sai thần khi sự thật đến với anh em, người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Mời anh chị em mở tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Gioan chương 16 câu 5 đến câu 11. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Bây giờ thầy đến cùng Đấng đã sai thầy và không ai trong anh em hỏi thầy đi đâu. Nhưng vì thầy đã nói ra các điều ấy nên lòng anh em tràn ngập ưu phiền. Song thầy nói thật với anh em, thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Thật vậy, nếu thầy không ra đi, Đấng bảo trợ sẽ không đến với anh em. Nhưng nếu thầy đi, thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em. Khi người đến, người sẽ chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi, về sự công chính, về việc xét xử. Về tội lỗi vì chúng không tin vào thầy. Về sự công chính vì thầy đến cùng Chúa Cha và anh em không còn thấy thầy nữa. Về việc xét xử vì thủ lãnh thế gian này đã bị xét xử rồi. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em, nếu chúng ta đọc bài đọc một trong sách Công vụ Tông đồ mà có máu làm phim ảnh, thì chúng ta sẽ làm được một bộ phim mang tên là bộ phim gì? Vượt ngục. Ngày xưa chị em còn nhớ bộ phim Papillon, người tù khổ sai. Cái thời mà thập niên năm 70, lúc mà sau năm 75, đi coi được một bộ phim nào ở trong rạp thì khó khăn lắm, gọi là phim tư liệu. Chứ không như bây giờ, chẳng là muốn coi phim gì, cứ bấm lên YouTube và bật lên là có. Còn ngày xưa là, không có mấy cái phương tiện truyền thông như bây giờ. Rồi lâu lâu trong rạp họ đưa được một bộ phim ở nước ngoài về, gọi là phim tư liệu, bộ phim Papillon, người tù khổ sai, diễn tả về cái người tù khổ sai đó vượt ngục. Coi thú vị lắm, mà rạp nó nóng chen chúc nhau, mua vé xếp hàng cả mấy tiếng được cái vé vô coi. Coi xong thấy sướng mà mồ hôi mồ kê nó đổ ra như tắm. Nếu chị em muốn coi thì chắc có thể mở bộ phim Papillon, người tù khổ sai. Hoặc là bây giờ thì có nhiều bộ phim mang tựa đề là vượt ngục, rồi thì nữ tù vân vân. Thế thì chúng ta thấy ở đây, trong sách Công vụ Tông đồ nói về Phao-lô và Si-la. Đám đông họ nổi lên chống lại Phao-lô và Si-la. Rồi các quan tòa thì sau khi lột áo hai ông ra lệnh đánh đòn. Rồi đánh đòn như tử thì tống hai ông vào ngục và truyền cho viên cai ngục phải canh giữ cẩn thận. Được lệnh đó thì viên cai ngục tống hai ông vào vòng phòng giam sâu nhất và cùm chân lại. Chúng ta thấy hôm qua Chúa nói các con sẽ bị người ta khai trừ, người ta chống đối, người ta bắt rồi đủ mọi thứ. Hôm nay chúng ta thấy đúng như vậy, đám đông ở Philippi nổi lên chống Phao-lô và Si-la. Phao-lô và Si-la có làm điều gì ác không? Có điều làm điều gì phạm pháp không? Có làm điều gì mà để cho đến mức độ mà phải bị ra tòa mà... Nếu mà ra tòa thì cũng phải xử. Mà xử thì phải có nhân chứng như hôm qua chúng ta nói. Mà nhân chứng tố cáo Phao-lô và Si-la có thấy ông làm gì điều sai không? Nhưng mà muốn tố cáo thì phải làm nhân chứng gì? Nhân chứng giả. Một là họ thuê tiền để mà tố cáo. Hay là họ ép phải tố cáo, không tố cáo thì sẽ bị thế này thế kia, bị đe dọa. Cho nên là cũng có những trường hợp ra tòa mà nhân chứng giả. Nhưng mà tòa thì cứ thấy có nhân chứng là xử thôi. Mà xử bằng cách là đánh như tử. Đánh như tử rồi, tống vào ngục và lại còn truyền cho canh giữ cẩn thận. Mà viên cai ngục khi mà được lệnh như vậy thì lại đem vào chỗ sâu nhất. Như tử rồi, vào chỗ sâu nhất rồi. Còn cẩn thận hơn là làm gì nữa? Cùng hai ông lại. Thoát được không? Không. Chúng ta coi những bộ phim giống như bộ phim tôi nói Papillon, nghĩa là không thể mà có thể thoát được. Vậy mà họ cứ đảo, có khi chỉ bằng một cái bàn chải, có khi chỉ bằng một cái đinh, mà cứ ngày này qua tháng nọ, nạo vét, đào thành cái đường hầm chui ra được. Còn đây không cần phải đào đường hầm, cũng không cần phải cưa song sắt, cũng có những người họ chỉ có những dây kẽm mà nó cứ cưa cái song sắt ngày này ngày qua ngày khác, cứ vậy mà đứt được cái song sắt và thoát ra được. Còn đây chẳng cưa song sắt, đây chẳng phải lấy cái đinh mà đào tường khoét vách, mà đang nửa đêm Phao-lô và Si-la hát thánh ca cầu nguyện với Chúa, và các người tù nghe hai ông hát. Chỉ có như thế thôi. Anh chị em nghĩ thử coi, nếu bạn bị đánh như tử rồi đem vào gông cùm, đem vào ngục tối, thì lúc đó bạn làm gì? Chờ chết thôi, chứ hết sức rồi, kiệt sức rồi. Ở đó mà là không biết mai số phận mình như thế nào. Ở đó mà hát thánh ca. Ở đó mà hát thánh ca sao được? Thưa anh chị em, hát thánh ca sao được? Mà thấy không, trong cái tình trạng mình như vậy mà mình có thể hát thánh ca được không? Không thể, nếu không có ơn Chúa Thánh Thật. Nếu không ơn Chúa Thánh Thật. Và chúng ta thấy nhiều người ở trong tù cũng vậy, nhiều linh mục tu sĩ hay người công giáo, họ vào trong tù, họ làm nhân chứng ở trong nhà tù là như vậy. Họ vẫn cầu nguyện, rồi có những linh mục vẫn dâng lễ âm thầm, những lễ chui, rồi cầu nguyện lén, rồi làm chứng, làm cho những người mà canh ngục cảm thấy ngạc nhiên. Ngạc nhiên vì thường là chửi thề, rồi chửi thề, rồi thì la lối sùm. Còn đây hát thánh ca, rồi cầu nguyện, rồi nhã nhặn hiền hòa. Họ làm nhân chứng ngay ở trong tù. Anh chị em đọc những sự kiện có thật, chứ không phải là những câu chuyện tưởng tượng của những bộ phim nữa. Mà những nhân chứng ở trong tù thì rất tiếc không ai đóng cái bộ phim đó, mà chỉ đóng những bộ phim là giết cai ngục, phải không? Rồi thì là cắt cổ cái ngục, rồi bắt đầu vượt ngục mà thôi. Còn mà làm nhân chứng không có vượt ngục, mà lại làm chứng ở giữa nhà tù như thế, khổ như thế, mà vẫn ca ngợi Chúa, vẫn hiền lành, vẫn cầu nguyện suốt sáng. Đó, Chúa mời gọi mỗi người làm nhân chứng nhiều cách khác nhau như vậy. Hai ông này trong nhà tù hát thánh ca. Và khi hát thánh ca như vậy, mọi người nghe mấy ông hát, thì bỗng nhiên chuyện gì xảy ra? Động đất mạnh, rồi nền móng nhà tù rung chuyển, và tất cả các cửa mở toang, xương xích của tất cả các tù nhân đều buột tung hết ra. Lúc đó, bộ phim cho chúng ta thấy là có thật nha. Chứ không phải tôi tưởng tượng, tôi kể lại bộ phim đó nha. Cô này ngồi bảo, ô sao phim ở đâu hay vậy cha, phim tên gì? Mở sách công vụ tông đồ. Nãy giờ ngồi ngủ, mở sách công vụ tông đồ, không phải bộ phim. Rồi, chương 16, câu 22 đến câu 34, mở ra. Mở chưa? Mở rồi. Công vụ tông đồ, chương 16, câu 22 đến câu 34, này mở chưa?
Dạ rồi.
Mở rồi. Thì cái chuyện gì xảy ra? Là viên quan ngục choàng dậy, thấy các cửa ngục mở toang, liền rút gươm định tự tử. Đáng lẽ là phải chạy đi coi lính đâu?
Dạ.
Đi coi nào thoát, bắn chết bỏ hết đi.
Vâng ạ.
Đây thì không làm như thế mà lại rút gươm tự tử, tại sao vậy? Tại sao? Bạn suy nghĩ thử coi. Viên quan ngục choàng dậy, thấy cửa mở tung, xương xích rớt hết, liền rút gươm định tự tử. Tại sao? Hả? Cái gì? Tại sao? Đọc tiếp. Vì tưởng rằng các người tù đã trốn đi. Mà nếu các người tù đã trốn đi thì số phận ông thế nào? Ông phải trách nhiệm cai ngục và để cho hết mấy người tù trốn đi thì chịu trách nhiệm. Cho nên ông hoảng quá, ông sợ quá, ông tính tự tử. Thôi, không giữ được người tù. Mà bây giờ mình ra tòa, mà mai mà gặp sếp thì chắc chắn mình cũng chết thôi. Thôi tự tử cho rồi. Nhưng Phao-lô lớn tiếng bảo, khoan, hãy dừng tay lại. À, cái đó là tiếng biển. Đó là coi là phim. Còn thật là Phao-lô nói thế này, là ông chớ hại mình làm chi, chúng tôi còn cả đây mà. Còn cả đây mà. Có bao giờ mà những người tù mà thấy xiềng xích rớt ra, cửa ngục mở mà không chạy không? Chả bao giờ. Chẳng ai mà đóng phim mà để chuyện nó xảy ra, mới hở cái là nó chạy rồi. Chứ đừng có nói mà chờ. Đây, xiềng xích rớt hết xuống, cửa nhà ngục mở tung mà vẫn chúng tôi còn cả đây mà. Có nghĩa là họ đâu có mong để vượt ngục. Họ đâu có nghĩ ý định đó. Thưa anh chị em, khi mà không toan tính thì Chúa tính cho mình. Phao-lô và Si-la biết rằng mình vì danh Chúa mà bị đánh, bị bỏ tù. Biết là chỉ vì rao giảng Đức Giê-xu mà thôi. Cũng giống như chúng ta, khi anh chị em mình gặp khó khăn, thử thách, thì mình biết rằng là vì mình loan truyền lòng thương xót Chúa cho nên mình mới gặp khó khăn, thử thách như vậy. Chấp nhận như thế. Phao-lô và Si-la cũng chấp nhận, chứ không tìm cách vượt ngục. Chúng ta cũng chấp nhận như thế, chứ không có buông xuôi bỏ cuộc. Cũng không có tìm mọi cách để mà chống đối lại những người mà họ loại trừ, những người mà họ tố cáo mình. Không. Đánh thành này thì đi thành khác, cấm chỗ này thì đi chỗ khác. Cứ miệt mài loan truyền lòng thương xót Chúa. Ở đâu họ đón nhận thì họ được phúc. Còn không đón nhận thì phủi bụi chân đi và họ phải chịu trách nhiệm về cái việc khước từ ấy. Chúng tôi đã nói, chúng tôi đã loan báo mà anh không tin thì anh phải chịu trách nhiệm trước mặt Chúa về sự khước từ đó. Rồi, tiếp tục lên đường. Viên cai ngục lấy đèn nhảy bộ vào run rẩy xếp mình dưới chân ông Phao-lô và Si-la rồi đưa hai ông ra ngoài và nói: tôi phải làm gì để được cứu độ? Cai ngục mà thấy người ta như vậy thì đáng lẽ là bắt giữ lại, trói xích lại và khóa cửa ngục lại, phải không? Còn đây lại cai ngục đưa hai ông ra ngoài rồi lại run rẩy và nói: tôi phải làm gì để được cứu độ? Hãy tin vào Chúa Giê-xu thì ông và cả nhà sẽ được cứu. Rồi hai ông giảng lời Chúa cho viên cai ngục cùng mọi người trong nhà ông ấy. Giảng lời Chúa ngay lúc đó, tận dụng mọi thời cơ. Và ngay lúc đó thì giữa ban đêm, viên cai ngục đem hai ông đi rửa các vết thương và lập tức ông ấy chịu phép rửa cùng với tất cả người nhà. Chúng ta thấy câu chuyện rất là ly kỳ, chỉ xảy ra trong có nửa đêm đến gần sáng. Rửa vết thương cùng với tất cả người nhà, ông ấy đưa hai ông lên nhà dọn bàn ăn. Thấy cai ngục đường vượt ngục lên vào nhà mình dọn bàn ăn, dám làm không? Chết chắc chứ, mai mà ra thằng này tội đồng lõa, phải không? Anh không đưa nó vào trong ngục, anh lại đưa nó ra xong rồi anh rửa vết thương cho nó, anh chữa lành cho nó, rồi còn đưa cho nó vào nhà anh ăn nữa thì chết chắc. Mà nếu ông đó không tin vào Chúa, nếu không có ơn của Chúa, viên cai ngục dám làm không? Chả ai dám làm, chẳng ai làm chuyện đó. Ông và cả nhà vui mừng vì đã tin vào Thiên Chúa. Họ tin vào Thiên Chúa. Chúng ta thấy viên cai ngục là ghê gớm lắm, máu lạnh lắm. Chứ không phải người bình thường đâu, đúng không? Đặt cho vào cai ngục mà là ghê gớm lắm, sắt máu lắm. Ấy vậy mà vui mừng không phải là vì là giữ lại được tất cả những người tù để mình không còn chịu trách nhiệm nữa, mà vui mừng vì đã tin vào Chúa được chịu phép rửa. Mà chỉ trong nửa đêm thôi, Phao-lô tận dụng thời cơ ấy giảng lời Chúa cho ông và cả nhà ông. Ông và cả nhà ông tin và chịu phép rửa. Rồi vui mừng vì được tin vào Chúa và cả nhà vào ngồi ăn bữa tiệc. Hallelujah!
Đa ơn Chúa!
Bộ phim chấm dứt tại đây được chưa? Có hậu không? Có, mà có thật chứ không phải rồi bộ phim. Có một lần tôi hỏi một em bé là: con có biết ai là người sửa sai không? Nó nói: thưa, người hay sửa sai con là cô giáo, vì cô giáo hay bắt lỗi con. Nghịch quá, hay nói chuyện với bạn này bôi bẩn ra lớp, hay xả rác, cô giáo là người hay bắt lỗi con. Chúa Giê-xu hôm nay cũng nói về một người đến sửa sai, nhưng mà không phải để phạt, mà để dẫn ta đến sự thật. Thánh Thần sẽ chứng minh cho thế gian thấy về tội lỗi, về sự công chính và về án phạt. Chúa Thánh Thần đến soi lòng, mở trí chúng ta, thấy những gì là sai, là không đúng, và giúp chúng ta sửa. Thấy chúng ta đi sai đường thì dẫn chúng ta đi đúng đường. Thấy chúng ta làm chưa đúng thì giúp chúng ta làm cho đúng. Đó là vai trò của Chúa Thánh Thần. Cho nên chúng ta vẫn đọc kinh lại Chúa Thánh Thần: xin sửa lại mọi sự trong lòng chúng con. Đúng không? Kinh của xin Chúa Thánh Thần: sửa lại mọi sự trong lòng chúng con. Khi nào thì cần phải sửa? Sai thì phải sửa. Sai thì mới phải sửa. Và thường người ta sửa thì đi đối với chữ gì? Sửa phạt. Đúng không? Sửa phạt. Sửa bằng cách phạt. Chép 100 lần. Quỳ một tiếng đồng hồ. Đi làm nhà vệ sinh hết tất cả các phòng cho tôi. Đó là sửa phạt. Còn Chúa Thánh Thần giúp mình sửa sai để mình sống tốt hơn, sống đúng hơn, sống đẹp hơn. Đó là vai trò của Chúa Thánh Thần. Thánh Thần giúp mình nhận ra sự thật, giúp mình sống đúng, sống đẹp hơn. Thánh Faustina viết trong nhật ký số 635 như thế này: Thánh Thần tình yêu soi sáng cho tôi thấy lòng thương xót vô biên của Chúa. Thánh Thần tình yêu soi sáng cho tôi thấy được lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa. Vậy thì Chúa Thánh Thần không phải chỉ đến để vạch cho mình thấy sai, vạch cho mình thấy lỗi, nhưng mà Thánh Thần còn đến đưa ta, dẫn ta đến với lòng thương xót Chúa. Nếu không có Chúa Thánh Thần đưa dẫn, làm sao các bạn có thể ngồi đây được? Bao nhiêu bạn trẻ mà Chúa lại để các bạn chẳng phải tốt lành, chẳng phải đạo đức gì cả, có khi ngơ ngơ ngáo ngáo, có khi láo nhá láo nháo. Vậy mà Chúa Thánh Thần đưa các bạn đến đây để các bạn ngồi, bạn lắng nghe lời Chúa. Không ơn Chúa Thánh Thần không ngồi đây được đâu, thưa các bạn. Không Chúa Thánh Thần các bạn ngồi 5 phút là bạn ngáp, 5 phút là bạn lấy điện thoại ra, bạn quẹt quẹt liền. Các bạn còn mê điện thoại hơn cả mê Chúa Thánh Thần nữa. Đúng không? Ngứa tay lắm rồi phải không? Nãy giờ đút tay vào túi mấy lần rồi? Hả? Đút tay vào túi định lấy điện thoại ra mấy lần rồi? Mấy? 2 lần. Cô kia mấy lần? 3 lần. Chúa Thánh Thần mạnh hơn mới không để cho mình rút điện thoại ra được. Còn nếu mà không có Chúa Thánh Thần, nãy giờ anh không phải là 2 lần mà 20 lần. Cô này không phải 3 lần mà 35 lần. Đúng không? Chỉ có Chúa Thánh Thần mới giúp cho mình đến được với lòng thương xót của Chúa. Vậy thì hãy để cho Thánh Thần soi sáng mình, đổi mới mình. Và soi sáng, đổi mới cho mình trở thành chứng nhân của lòng Chúa thương xót. Một cuộc sống đổi mới giống như chúng ta đã làm trong chủ đề mùa chay, đó là sống loan báo tin mừng, đổi đời thôi. Và vừa rồi thì chúng ta làm trong mùa phục sinh là sống loan báo tin mừng, tái sinh nhé. Chỉ có Chúa Thánh Thần mới làm cho mình thay đổi cuộc đời của mình, thay đổi từ suy nghĩ, từ lời nói, từ hành động, từ những ý nghĩ tiêu cực thành tích cực, từ những lời nói vô suy nghĩ, vậy đó, lời nói mà thiếu suy nghĩ, lời nói bừa bãi thành những lời nói chín chắn biết suy nghĩ, thành từ những con người sống vô tâm, vô cảm, trở thành những con người sống biết đồng cảm, biết quan tâm, biết xót thương người khác, đó là đổi đời thôi. Và khi đổi đời thôi như thế thì mình cũng là con người được tái sinh, được sinh lại. Này giống như là mới được sinh lại vậy, nó hoàn toàn đổi mới. Trước giờ nó ăn chơi, trước giờ nó tán gia bại sản, bây giờ nó làm lại cuộc đời, nó sống với vợ con nó ngoan lành quá. Cô này xưa là đủ mọi thứ, đứng đường, đứng chợ, đủ mọi thứ, bóng đỏ, bóng dài, đủ mọi thứ. Giờ ngồi đây làm lại cuộc đời của mình, đổi đời, nó được tái sinh. Và tháng năm này, ngày 24 tháng 5 lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, chúng tôi sẽ làm cứ nở hoa. Dù cuộc đời mình có thế nào đi nữa, Chúa Thánh Thần vẫn đổi mới mình, cho mình tái sinh mình, để mình được nở hoa, chứ không có héo tàn. Những bông hoa anh chị em thấy nở tươi rói, tươi rực rỡ lên như vậy. Cứ nở hoa, dù là trời nắng hạn cũng cứ nở hoa. Dù là cuộc đời có buồn chán, có thất vọng, có ngã lòng thế nào đi nữa, thì trong lòng trái tim mình vẫn cứ nở hoa. Chúa Thánh Thần làm cho mình được như thế, và mình trở thành nhân chứng của lòng thương xót Chúa. Hãy để lòng thương xót Chúa qua Thánh Thần soi sáng và biến đổi ta, để ta sống đúng, sống đẹp, sống có ý nghĩa. Như thế chúng ta đang làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết mở lòng đón nhận Thánh Thần, để Ngài soi sáng và dẫn chúng con đến sự thật. Xin cho lòng thương xót Chúa biến đổi chúng con, để chúng con sống công chính, sống đúng, sống đẹp, sống có ý nghĩa, để làm chứng cho lòng thương xót Chúa giữa thế gian này.
ngài ca cảm tạ. Với nguồn hồng ân Chúa đã thương ban, con muốn hát vang tình người bao la khắp ngàn nơi trên thế giới. Tình thương người vững bền thiên thu, tình thương Thiên Chúa cao vời, con xin dành trọn cuộc đời bây giờ cho đến mai sau. Ngợi ca hòa thắm tình nồng kết thành bài ca tạ ơn. Con muốn hát muôn lời kinh cảm tạ, những lời nghẹn ngào liếm tắt con tim. Con muốn hát cho rụng rời trăng sao kể thành bài ca cảm mến, bài ca dài như dải thiên thu. Tình thương Thiên Chúa cao vời, con xin dành trọn cuộc đời bây giờ cho đến mai sau. Ngợi ca hòa thắm tình nồng kết thành bài ca tạ ơn. Con muốn cất cao bài ca cảm tạ với muôn hồng ân Chúa đã thương ban. Con muốn hát vang tình người bao la ngàn nơi trên thế giới, tình thương người vững bền thiên thu, tình thương Thiên Chúa cao vời, con xin dành trọn cuộc đời bây giờ cho đến mai sau. Ngợi ca danh Chúa suốt đời, hy sinh hòa thắm tình nồng kết thành bài ca tạ ơn. Xin Chúa dẫn đưa đời con vặn nẻo, ôm trọn cuộc đời Chúa đã thương ban, luôn tiến bước lên dù ngàn gian nan, dâng trọn tuổi xuân bốc cháy vì nước trời lý tưởng trên cao. Luôn tiến bước lên dù ngàn gian nan, dâng trọn tuổi xuân bốc cháy vì nước trời lý tưởng trên cao.